Thì con cũng không được biết rõ lắm, nhưng mà con đi vào các chùa, con nhìn thấy các đức Phật, Phật nào cũng tươi cười niềm nở, nhất là Phật Di Lặc. Nhưng mà có một số người thì bảo giới hạn giữa thầy và Phật tử là phải có một khoảng cách, chẳng hạn không được ngồi gần nhau. Và có những cái chùa con trai ngồi riêng, con gái ngồi riêng, thì con nghĩ đấy chỉ là đẹp đội hình. Chứ còn nếu mà về cái sự tôn kính các quý thầy thì mình không phải vì cái chuyện ngồi ngang hàng, hoặc là mà là do cái lòng của mình đối với Đức Phật, từ sự hiểu biết, sự tin tưởng vào Đức Phật, thì mình quý thật các quý thầy vì là các quý thầy là đại diện cho Đức Phật. Là cái thứ nhất, có một số người thí dụ như bảo các quý thầy là phải ăn đũa bát mới, không được ăn những cái đồ mà ăn mặn, tức là những cái đũa bát cũ, thì con thấy có một số ngôi chùa người ta để riêng cho quý thầy, thì đấy là điều kiện vì quý thầy hàng ngày ở đó. Nhưng mà nếu quý thầy đến thăm một tư gia mà lại vì quý thầy đến rồi là mình lại phải đi lấy đĩa giấy, bát giấy để cho mới, hay là có thể sử dụng được cái bát đũa mà của cái gia đình nhà Phật tử có thể sử dụng được. Và cái thắc mắc đó của con mong thầy giải thích.
Về với thứ nhất của câu hỏi đó, nó thuộc về văn hóa ứng xử được sử dụng ở trong đạo Phật. Nhưng quán sự Phật giáo đó thì không có quy định là trong một ngôi chùa đó thì nữ phải ngồi riêng ở khối nữ, nam á ngồi riêng ở bên phía nam. Tuy nhiên một số chùa đó để tạo cái sự thoải mái và tạo ra cái mỹ cảnh cho việc quay phim vân vân đó, thì người ta thường sắp xếp nữ một bên, nam một bên. Đó là sở thích của các chùa, hoàn toàn không thuộc về quy định của đạo Phật, không thuộc về quy định của Đức Phật, cũng như là không thuộc quy định của hiến chương của giáo hội Phật giáo trên toàn thế giới. Về cách ngồi giữa Phật tử và các thầy đó thì nó cũng không cần thiết phải có một cái khoảng cách như thế, và cũng không có một kinh nào hay là một cái quy định nào ở trong Phật giáo tạo ra cái khoảng cách này. Tuy nhiên đó, để thể hiện sự tôn kính đó, thì ở trong kinh Phật có mô tả một số các hành động mà người đệ tử của Ngài đó khi đến ứng xử với Ngài nó cần phải tuân thủ. Thứ nhất đó, là đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng theo chiều kim đồng hồ. Thứ hai đó, ngồi xuống một bên, bởi vì người ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật mà, thì ta ít khi ngồi trực diện mà ngồi xé một bên chút xíu thế này. Và thứ ba đó là trạch áo bài vai phải, đứng lên khi mà thưa họ một cái gì đó. Đây là ảnh hưởng từ văn hóa ứng xử của người Ấn Độ mà đạo Phật đã giữ lại. Và thứ tư đó thì người ta thường ngồi chào họ dùng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó dùng lòng bàn tay đó đưa vào trán của mình và đứng lên. Thì vì cái chân á là nơi mà vật dơ có thể bị dính nhiều nhất, còn cái trán, cái đầu là nơi mà chúng ta tôn thờ những cái cao quý nhất là ông bà tổ tiên và những điều gọi là cao quý. Như vậy khi mà bày tỏ lòng tôn kính với Phật và những bậc trưởng thượng đó, thì cái hành động chỉnh bàn tay của mình vào bàn chân của người đó thể hiện cái lòng tôn kính một cách tuyệt đối. Cách ứng xử văn hóa này là cũng thuộc về văn hóa Ấn Độ. Như vậy đó, ngoài cách mô tả vừa nêu, chúng ta không thấy có bất cứ một quy định nào rằng là người Phật tử không được ngồi ngang hàng với các thầy. Chỉ có điều đó là trong giới luật của Phật giáo thì khi một người khác giới phái ngồi cạnh một vị tu sĩ thì cơ thể của hai người là không được đụng nhau. Trong các nước Phật giáo Nam truyền đó, thì để tạo cái khoảng cách an toàn đó, thì người ta thường mặc định là khoảng là 6 tấc. Cho nên lúc mà các Phật tử chụp ảnh với tu sĩ, nếu là một người nữ mà tu sĩ là một vị tăng thì cái khoảng cách đó luôn luôn được là tôn trọng. Ngay cả khi mà phát tâm cúng dường tịnh tài hay là tịnh vật thì lúc đó đó là các phẩm vật phải được đặt ở trên một cái dĩa hay một cái mâm tùy theo phẩm vật lớn hoặc là nhỏ, sau đó để ở trên bàn và người nữ đó phải rút bàn tay ra. Sau đó vị tu sĩ ví dụ bàn tay mình đụng vào cái tặng phẩm đó để tiếp nhận, để tránh cái tình trạng tay đụng tay vốn có thể dẫn đến các ngộ nhận và các lý giải tiêu cực từ những người thiếu tình cảm với đạo Phật. ngoài cái sự cẩn trọng về giới tính như vừa nêu, thì việc mà một vị cư sĩ nam ngồi kế cạnh một vị tu sĩ tăng, hoặc là một Phật tử nữ ngồi kế cạnh một sư cô, là hoàn toàn phù hợp, miễn là cái tư thế ngồi trở nên đỉnh đạt, trang nghiêm, đàng hoàng, đứng đắn, chứ không có giỡn cờ, hoặc là không có ăn mặc lố lăng hay là thiếu vải, là có thể được xem phù hợp với văn hóa ứng xử ở trong đạo Phật. Do đó chúng ta cũng đừng nên quá đặt nặng về vấn đề này. Và nhất là những cái sinh hoạt mang tính thân mật gần gũi đó, thì việc ngồi ăn cơm chung trên một mâm cơm, hay là ngồi chung trên một bàn để uống nước, chia sẻ đàm đạo, thì đều có thể chấp nhận được. Về giới thứ hai của câu hỏi đó, thì chúng tôi có cảm giác rằng là những người có ứng xử như thế đó, thì hơi bị chấp chặt vào những điều mà lẽ ra nó không cần phải nghiêm túc như thế. Việc ăn đồ chay đó chủ yếu là để phát triển lòng từ bi của chúng ta đối với các con vật, mà từ việc chúng ta tôn trọng con người, chúng ta cũng ứng xử tương tự với các con vật. Chứ từ đó không nhất thiết là chúng ta cần phải dành riêng đũa, chén, bát cho các vị tu sĩ. Còn các cái chén bát tu sĩ ăn đó mình không được sử dụng đến cho các vị thực phẩm mặn. Vì trong nhà của chúng ta đôi lúc đó, mình không có cái tiện ích cần thiết như thế. Và thỉnh thoảng một số vị tăng sĩ được chúng ta thỉnh mời đến nhà để làm lễ. Và sau đó, đó vì cái thiện chí, một số Phật tử tại gia đó thỉnh mời dùng cơm, thì trong nhà đó chúng ta có tô, đĩa, chén, bát, chỉ cần rửa sạch bằng nước nóng và xà bông là tất cả các mùi tanh hôi đó là không ảnh hưởng rồi. Mục đích đó là vì có rất nhiều vị ăn chay trường từ nhỏ, cho nên khi nghe một cái mùi tanh hôi đó là khó ăn. Cho nên ở những nơi cảnh trọng thì ta cần có chén đũa muỗng riêng. Nhưng mà ngày nay đó các cái phương tiện làm vệ sinh chén bát là rất tốt, cho nên dầu cùng một chén bát mặn, nhưng mà việc rửa sạch đó cũng làm cho thực phẩm được chứa ở trong các chén bát đó không bị ảnh hưởng bởi mùi. Còn những người mà không bị dị ứng mùi đó thì tính toán không có chén bát sạch, hoặc là rửa chưa được sạch lắm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ăn của các vị tăng tu sĩ. Cũng có một số trường hợp đó là các vị tu sĩ phải đi đến những nơi khác bằng các Phật sự hay là các cái công việc, thì ở những nơi đó thường là không có bán thực phẩm chay. Thì nhiều vị tu sĩ không có chấp đó, người ta vẫn rất linh động mua chẳng hạn như là một cái ổ burger hay là hot dog chứa thực phẩm mặn bên trong. Thì công việc của họ đó chỉ cần là lấy thực phẩm mặn đó ra, chừa lại xà lách và cải chua là có thể ăn qua lo được. Thì trong tình huống này vẫn không được xem là đang ăn mặn, mặc dù đó dính ở trong ổ mì đó đó có chút ít là dầu mỡ từ thực phẩm mặn. Tương tự, ngài Lục Tổ Huệ Năng trong thời gian ẩn tu với những người thợ săn ở trong rừng đó, thì ngài phải giả vờ là người bị đau bao tử và đường ruột. Thợ săn đó thì giết thịt của các loại thú vật và nấu trong một cái nồi thịt chung, vì ngài là người ăn chay. Và để cho những người thợ săn không phát hiện mình là một người tu, thì ngài phải đi lặt rau, củ quả và nấu chung ở trong cái nồi thịt đó. Thì đến lúc mà ăn chung đó, thì thịt đó, ngài sang xếp cho những người ăn mặn, còn rau quả củ ở trong nồi ngài nói là ngài khó tiêu cho nên ăn thứ này. Dĩ nhiên vì nó được nấu ở trong một cái nồi thực phẩm mặn, cho nên là những miếng thịt nhỏ, những miếng mỡ nhỏ và cái mùi vị của nó chắc chắn là dính phải thôi. Nhưng mà trong tình huống đó vẫn được xem là đang ăn chay, vì cái tâm của ngài đang hướng đến sự chay. Sở dĩ mà ngài phải làm như thế là vì đó, sau khi được tiếp nhận y bát chân truyền từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì một số người cực đoan đó đã không muốn chấp nhận cái sự, cho nên mới nỗ lực truy sát ngài. Vì thế mà ngài phải ở ẩn trong rừng để mai dân ẩn tích, cho đến lúc nào nhân duyên thời cơ thích hợp đó thì ngài mới ra xuất gia lại là một nhà sư để truyền bá chân lý. Thì qua cái kinh nghiệm đó chúng ta thấy là trong một cái thực phẩm mặn mà người biết ăn chay vẫn có thể tạo cơ hội cho sự ăn chay của chính mình. Và từ đó đó chúng ta nên gọi là cam kết là không nên hưởng ứng những loại thực phẩm chay giả mặn từ các công nghệ làm thực phẩm chay của người Trung Quốc và Đài Loan hiện nay. So với Trung Quốc, Đài Loan với Ấn Độ đó, thì Ấn Độ hơn hai cộng đồng này đó, là một cái đầu. Vì người Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường, mà thực phẩm ăn chay của họ đó là đều làm từ thực vật và hoàn toàn không bào chế theo công thức thực phẩm mặn. Và họ không hề sử dụng bột ngọt, mà thực phẩm của họ đó vẫn có cái mùi vị rất là thiên nhiên và rất là ngon. Đang khi đó, người Trung Quốc và Đài Loan đó đã tạo ra các thực phẩm chay giả mặn, mặc dầu đó ăn các thực phẩm này đó chỉ là thùng chay, nhưng mà hình thù của nó là con cá, con cua, con gà, con vịt, thì cái hình ảnh đó nó tác động lên trên bộ não, tạo ra một nhận thức rằng là tôi đang ăn thịt, tôi đang ăn cá, tôi đang cua, tôm, gà, vân vân. Thì cái tâm thuần chay đó đã bị biến mất hết rồi. Đó là chưa nói đến cái việc tác hại từ việc ăn thực phẩm chay giả mặn này. Vì để làm cái việc đó đó thì nhiều nhà sản xuất phải dùng các loại hóa chất mà phần lớn là rất độc hại cho sức khỏe con người để tạo ra các mùi là giống với thực phẩm mặn. Cũng có một số nơi bị phát hiện là người ta lấy các cái mùi thực phẩm mặn để tạo ra các cái men hóa học, mà từ đó đó có thể nhân bản ra thành các cái loại mùi vị cho thực phẩm mặn, chẳng hạn như là nước mắm cá thu chay hay là mắm rút chay vân vân, thì đều có ít nhiều các cái mùi vị thật từ cái sự bào chế đó. Và do đó cái việc ăn chay trong tình huống này đó hoàn toàn không đạt được yêu cầu. Cho nên đã chọn con đường ăn chay thì chúng ta nên ăn rau quả củ, và nhất là nên ăn các thực vật do chính chúng ta tự tay trồng, không trải qua các cái công nghệ gọi là chế biến, cũng không trải qua các cái loại thực phẩm kích thích tăng trưởng và biến đổi gen để chúng ta tạo ra sự an toàn tuyệt đối về sức khỏe khi tiêu thụ các thực phẩm chay này. Nói tóm lại đó, ăn chay là tốt, nhưng đừng quá chấp rằng là phải dành riêng các đũa chén bát dĩa sạch cho các vị thầy khi được mời đến nhà, miễn là tất cả các vật dụng đó được rửa thật là sạch sẽ và là lau chùi cẩn thận, thì việc cung kính như thế được xem là đã đạt yêu cầu. Còn sự chấp trước như thế đó thì được liệt vào trong cái nhóm giới cấm thủ, tức là chấp vào các giới cấm vốn là một sự cố chấp mà theo Đức Phật đó, cần phải vượt qua để chúng ta có cơ hội đó giải phóng được tất cả các vướng chấp nói chung và làm cho tâm mình đó được tăng trưởng theo chiều hướng tích cực nói riêng. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ con cũng không phải